Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Độc Tính Tham Sân Si. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, một viên thuốc độc chỉ có thể giết chết một mạng người trong một kiếp, và chỉ có thể hại thân mà không có hại tâm. Nhưng mà với tâm tham sân si, vừa hại thân mà cũng vừa hại tâm, làm cho chúng ta phải điên cuồng. Nhẹ thì có thể là tiêu hủy một gia đình, nặng thì có thể là diệt quốc, ngay cả hủy diệt cả thế giới. Không phải chỉ có một đời mà là rất nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên ba độc tham sân si chính là kẻ thù của nhân loại. Thế giới ngày nay, lòng người chỉ chú trọng đến vật chất, chú trọng đến hưởng thụ. Do vậy mà nền đạo đức trở nên suy đồi. Cũng từ đó mà con người dối trá với người. Và để đạt mục đích đầu tiêu, và để đạt được mục tiêu, người ta không cần nghĩ đến cái thủ đoạn. Là thủ đoạn lương thiện hay là thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, người ta chỉ nói đến chuyện lợi lộc mà không có nói đến chuyện đạo nghĩa. Đó cũng là lý do giải thích cho chúng ta thấy tại sao có những người buôn bán nói là bán xăng nhưng mà là pha nước, nói là buôn gạo nhưng mà là trộn cáp, trộn cám, trộn cát vô. Người ta có thể treo đầu dê, nhưng mà khi bán ra thì là bán đầu chó. Đó chính là những hành vi lừa bịp, xuất phát từ sự tham, sân, si mà ra. Ngày xưa khi mà làm nghề buôn bán hàng thật, định giá thật, nêu cao tiêu chuẩn, không có cái sự dối gạt. Nhưng mà ngày nay, trong thương nghiệp nó không còn cái quan niệm về đạo đức nữa. Kẻ mua thì cũng lừa theo kẻ mua, mà người bán thì cũng lừa theo kiểu người bán. Điều này nó rất là rõ ràng. Và đặc biệt nhất là trong cái xã hội Việt Nam trong hiện đại. Như có những người bán heo, trước khi bán heo để cho nặng ký đó, người ta có thể cho ăn chuối để ký thêm nặng. Hay là trước khi bán một con gà, người ta đem người ta ngâm nước để cho gà nặng ký thêm. Và điều mà chắc chắn là trong đại chúng ai cũng biết, hiện tại cái giá vàng bên Việt Nam nó rất là sốt. Mà cũng không phải chỉ riêng Việt Nam không, mà đó là cái tình trạng chung của cả thế giới. Giá vàng tăng vọt, có thể là tăng vọt từng giờ, từng phút, chứ không phải là từng ngày nữa. Và chính vì cái sự tăng vọt đó gợi lên cho con người một cái tâm tham. Và mới đây, một cái sự phát giác động trời ở tại Hồng Kông. Nhân vì có một tiệm kim hoàn, người ta mua vàng về, phá những cái thỏi vàng đó ra để mà làm những đồ nữ trang bán. Thì cũng từ đó người ta mới phát giác ra được vàng khối đó, thay vì là vàng nguyên chất, nhưng mà họ được những người mà bán vàng đó, họ bao bọc một lớp vàng ở bên ngoài, và phía trong có những cái vật chất với trọng lượng tương đương như vàng, nhưng mà kỳ thực không phải vàng. Đó là một cái sự lừa dối, mà những cái sự lừa dối đó nó xuất phát từ cái tâm tham mà ra. Và đó cũng là lý do giải thích tại sao trên thế giới, mặc dù là văn minh, mặc dù là có rất đầy đủ nhiều cái phương tiện, mặc dù là vật chất không có thiếu thứ gì, thế mà vẫn có người thiếu ăn, thiếu mặc, vẫn có những kẻ sát nhân đốt nhà cướp của, vẫn có những trường hợp mua bán lừa đảo nhau, không ai thành thật nữa, không ai có cái thực tâm mà buôn bán. Để bán rõ là bán đúng giá, nhưng mà kỳ thực nó là không đúng, giống như cái sự hứa hẹn. Bởi vì do không biết kềm chế độc tính của tham sân si, cho nên ba cái loại độc tính này nó ngự trị trong đầu và khiến cho con người tham mà không biết chán, luôn luôn trong cái tình trạng mong cầu tham muốn. Mà quý vị biết, một khi mà đã mong cầu tham muốn mà không có thỏa mãn được thì nổi cái tâm sân hận, nhẹ thì có thể là còn kềm chế được chỉ ở trong lòng của mỗi người đó mà thôi. Nhưng mà nặng nó phát ra hành động, rồi từ hành động đó nó dẫn đến một cái cộng đồng rối loạn, trở thành một cái sự đấu tranh lẫn nhau. Nhưng mà đến nếu một cái cá nhân trong một gia đình thì gia đình đó nó sẽ trở nên rối loạn. Nhưng mà nếu tình trạng này trong một cái cộng đồng ngoài xã hội hay là trong một quốc gia thì quốc gia đó cũng trở nên rối loạn. Và nếu quốc gia này là một cường quốc, nó sẽ có ảnh hưởng lớn trên thế giới, thì nó sẽ trở thành chiến tranh thế giới. Bởi vậy nên thế giới không an ổn, người người sống trong cái sự hồi hộp lo âu là như vậy. Như vậy đủ thấy cái hại của tham sân và si một không cách nào kể xiết. Không phải chỉ riêng đối với người thường, nhưng mà ngay cả chúng ta là cái người biết và thực hành đạo lý giải thoát, nếu mà không thận trọng cũng rước lấy cái độc hại như vậy. Muốn tránh những sự độc hại mà chúng tôi vừa nói, tuy là khó thật, nhưng mà nếu từng bước một dựa đến những căn bản cần thiết thì chúng ta cũng có thể thực hiện được. chúng ta cũng có thể loại trừ được cái tâm tham sân si không ít thì nhiều. Như vậy trước hết muốn mà không giận, mà không cần phải nhịn nhục, hay là không cần phải đè nén theo kiểu ở ngoài thế gian người ta thường nghĩ. Vì không muốn gây gổ, không muốn làm to chuyện, ráng nhịn. Nhưng mà cái sự nhịn này nó sẽ không có tồn tại lâu, là bởi vì dẫu sao đi nữa thì mỗi người chúng ta ai cũng chỉ có một cái sự giới hạn nào đó thôi. Nhưng mà nếu cứ đè nén, cứ nhịn nhục một lúc nào đó và chúng ta không thể đè nén, không thể chịu đựng được nữa thì bắt đầu nó bộc phát. Bây giờ thực hành cái phương pháp tiêu diệt tham sân si mà không cần phải nhịn, không cần phải đè nén. Như vậy trước hết là chúng ta phải thấy cho rõ cái nguồn gốc tại sao có tham, sân và si. Đa số mọi người chúng ta đều vấp phải cái lỗi vì không muốn làm lớn chuyện, không muốn vạch áo cho người ngoài xem lưng, mà chúng ta ráng nhịn. Nhưng mà cái sự nhịn này chỉ tạm thời thôi, một lúc nào đó chúng ta sẽ không có thể nào nhịn được. Bây giờ chúng ta không cần nhịn, chúng ta không cần phải đè nén, nhưng mà muốn thực hiện có hiệu quả thì trước hết là chúng ta phải thấy cái nguồn gốc của tham sân si. Vậy thì phương cách bỏ được nóng giận, bỏ được tham lam, bỏ được sân hận. Nhiều khi chúng ta nghĩ là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành thì có thể diệt trừ được. Quả thật, chúng ta có thể thay thế cái tâm niệm tham, sân và si bằng những cái tâm niệm tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Chúng ta có thể thay thế được. Nhưng mà cái sự thay thế này nó chỉ có hiệu quả, nó chỉ có hiệu nghiệm trong những lúc mà chúng ta còn tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Tại vì lúc đó chúng ta chỉ chú tâm vào cái sự hành trì tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, cho nên tạm thời lắng yên một chút. Nhưng mà khi ngưng tụng kinh, ngưng niệm Phật, ngưng thiền tọa và kinh hành thì cái tâm tham sân si đó nó sẽ bộc phát trở lại. Như thế không phải là phương pháp để diệt trừ tham sân si. Cho nên muốn bỏ được tham sân si, trước hết là chúng ta phải thấy. Sở dĩ chúng ta có tham lam, có sân giận, có si mê là vì do có ngã chấp, do thấy mình quá lớn, quá cao, quá giá trị, muốn như thế này, muốn như thế nọ, muốn mà không được, cho nên tức giận. Quả thật đây là một đơn cử cụ thể. Chẳng hạn như quý vị ở trong hãng xưởng của mình, với quyền uy của một người làm chủ, cho nên mỗi khi thấy nhân viên làm điều gì mà trái ý, có thể là nổi giận, có thể là la rầy. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị là một nhân viên nghe chủ la rầy, làm ngược ý, chắc chắn là quý vị sẽ không có dám giận. Nhân viên làm việc quý vị giận, còn ngược lại, chủ nhân mà làm ngược ý quý vị thì sẽ không dám giận. Tại vì là một nhân viên, quý vị thấy tự mình thấp hơn họ. Tại vì mình cần phải làm việc vì miếng cơm manh áo, cho nên chúng ta sợ không dám giận. Còn nếu là một chủ nhân trong một cơ sở, quý vị thấy mình lớn hơn, mình có quyền uy hơn, và mình thấy người khác nhỏ bé và không có quyền lực. Như vậy cái ngã chấp của chúng ta lớn hơn, vì nó lớn hơn cho nên dễ nóng giận. Rõ ràng là cái bệnh sân hận từ cái gốc chấp ngã mà ra. Mà chấp ngã là do vì si mê, Như vậy muốn hết sân giận, chúng ta phải phá trừ cái bệnh ngã chấp, làm cho cái ngã đó nó mòn đi, nó thấp xuống. Đó là then chốt của sự hành trì. Sở dĩ mà chúng ta chấp ngã là do vì chúng ta thấy thân tâm của mình đang có, tưởng là thật có, cho nên chúng ta quý nó. Chúng ta thấy nó cao sang, nó quý trọng hơn mọi người. Vì thấy cao sang, thấy quý trọng hơn mọi người, cho nên chúng ta bằng cách nào đó cũng phải bồi tô đắp cho nó to lớn thêm. Bây giờ đây chúng ta quán chiếu để thấy nó là vô thường, do duyên hợp mà tạm có, nhưng mà kỳ thực nó không có. Nếu mà thấy như vậy đó thì cái niềm chấp ngã nó tan đi. Đa số tất cả mọi người Phật tử chúng ta học hỏi và hành trì theo giáo lý của Phật, thấy được chư Phật, thấy chư Tổ dạy ở trong kinh luận thân này là vô thường giả tạm. Vì là vô minh vọng kiến ngăn che cho nên không thấy được thân vô thường giả tạm. Cho nên chúng ta cứ tưởng tất cả những gì mà chúng ta đã và đang có đây đều thật là chính của chúng ta. Hơn thế nữa, có người còn tưởng là mình sống lâu sẽ không bao giờ chết. Cho nên vì vậy đó mà mặc sức tham lam, mặc sức vơ vét. Mà tham lam không được, trở nên sân hận, si mê. Bây giờ đây, chúng ta học hành trì giáo pháp của Phật. Chúng ta dùng trí quan sát để thấy thân này thật là giả. Thì tham sân si nó cũng chấm dứt ngay từ đó. Như vậy muốn cho sớm được thành tựu trong cái công cuộc thấy rõ con người thật của chúng ta, trước hết chúng ta phải quán chiếu cái kiếp sống của con người là một việc vay mượn. Đã nói tới vấn đề vay mượn, vay thì phải có trả, mượn thì có trả, còn trả ra còn mượn vào là còn sống. Hết mượn, hết trả thì cuộc đời của chúng ta kể như không còn. Vậy thì việc may vay mượn như thế nào? Không có thể gọi là mình sống thật, mà quả thật thân này vay mượn nhiều thứ lắm. Mượn không khí thở vô để nuôi dưỡng cơ thể, nuôi dưỡng một thời gian rồi trả ra, trả ra rồi lại vay mượn nữa trở vô. Và còn mượn, còn vay là còn sống. Trả ra không mượn nữa, không vay nữa thì ô hô ai tai, cái thân này không còn nữa rồi. Thân này không những chỉ mượn không khí để thở, mà còn phải mượn nước để mà uống. Mượn nước uống vô rồi phải trả ra. Không có ai đòi, không có ai hỏi, nhưng mà phải trả. Nếu mà lỡ trong cái cơ thể của mình muốn mượn vô mà không muốn trả ra thì quý vị thấy có khổ không? Khổ lắm. Cho nên giờ muốn giờ không gì, người ta không đòi, mình cũng phải tự trả. Thế là cứ mượn rồi trả, trả rồi mượn nữa rồi trả nữa. Một ngày, một tuần mà không mượn nước thì chúng ta không thể sống được. Và kế đến chúng ta thấy không những mượn không khí để thở, không những mượn nước để uống, mà chúng ta còn mượn đất để mà ăn. Một ngày Mà nếu không có ba bữa cơm thì chúng ta kể như là không còn rồi. Mà mượn vô rồi thì cũng phải trả ra. Trả ra chúng ta là cần phải mượn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, hoài hoài như vậy. Nghĩa là ngày nào mà chúng ta còn sống trong cuộc đời này, hay là ngày nào mà chúng ta còn vay, còn mượn, ngày đó chúng ta biết là mình còn sống. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, thân này do bảy đại, đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại, thức đại, hợp lại mà thành. Những chất này tuy là hợp lại để thành, hình thành từ một phôi bào rất là nhỏ, rồi trở thành một con người lớn như chúng ta bây giờ. Nhưng mà những hợp chất này không từ nó sống, không từ nó tồn tại được, mà chúng ta vẫn phải còn tiếp tục vay mượn đất, nước, gió, lửa, tất cả các cái điều kiện ở bên ngoài để mà bồi bổ luôn luôn cho thân này. Do vậy mà chúng ta phải nên nhớ thở là mượn gió, uống là mượn nước, ăn là mượn đất. Để cho cơ thể của chúng ta ấm áp, đó là chúng ta mượn lửa. Để cho kiến thức của chúng ta càng ngày càng phong phú, để là một con người có hiểu biết, thì chúng ta phải mượn cái thức. Trong thức ăn có những chất nóng là lửa, đất, gió, tất cả những cái hợp chất đó trong thân không tự tồn tại được, mà chúng ta phải tiếp tục mượn đất, nước, gió, lửa, không đòi kiến đại, thức đại ở bên ngoài đúng luôn như vậy. Và như cái lần chúng tôi nói đó, còn vay mượn là còn sống, trả mà không mượn nữa là kể như cuộc đời chúng ta xong. Kể cả bảy thứ, thứ nào trả mà không mượn nữa là chúng ta không còn. Như vậy kiếp sống con người là một cuộc vay mượn. Đã là vay thì không thể là thật của chúng ta được. Cuộc sống đã không thật thì không có cái gì là thật cả. Mà đã không có cái gì là thật thì cái ngã cũng không phải thật, mà đó chỉ là giả ngã. Thế mà chúng ta không biết, chấp ngã đó là chính mình và cho ta là quan trọng, để coi ta là trên hết. Thành ra vì vậy mà trong tay chúng ta có cái uy quyền nào thì chúng ta lạm dụng cái uy quyền đó. Một lúc nào đó mà thấy còn cái uy quyền thì còn tham sân si có mặt. Khi thấy thân này vay mượn tạm bợ để coi ta là trên hết, thì lúc đó chúng ta vẫn còn tham sân si. Bây giờ đây, là một người học Phật, chúng ta thấy độc tính của tham sân si rất là rõ ràng. Do vậy khi mà thấy thân này vay mượn tạm bợ, không bền không lâu, không có cái gì quan trọng để mà chúng ta phải là một cái con người tham lam sân hận si mê. Tham lam để rồi làm gì? Một khi mà thân con người đây, một cái sự vay mượn mà không trả, hay là không vay mượn nữa, thì con người của chúng ta không còn. Khi mà nhận biết như thế đó, giả sử có người nói những lời mắc mỏ, những nặng nề, nếu mà chúng ta thấy thân mình tạm bợ không thật, bỏ qua không chấp, không cần phải đè nén gì cả, điều đó rất là dễ thấy. Dễ thấy nhất là cái lúc mà sắp sanh ly tử biệt. Một người mà càng đau nặng hấp hối sắp chết á, nếu mà ai mà chửi họ, quý vị thấy không có giữ lại mình không? Sức hơi đâu mà chửi? Cỡ đó thì chỉ nằm để mà thở thôi. Họ không chửi lại được là vì để lo thử để mà chờ chết thì còn còn hơi sức đâu mà chửi lại. Do con người lúc nào cũng thấy thân tâm mình thật sống lâu, cho nên chống đối chửi bới làm đau khổ làm nhọc nhằn cho nhau. Như vậy khi nào mà thấy thân tâm của chúng ta thật sống lâu thì lúc đó còn có tham lam, còn có hơn thua, còn có giận hờn phiền muộn trách móc lẫn nhau. Còn lúc nào mà thấy thân tâm này nó giả tạm bợ, nó giả dối, lúc đó chúng ta không còn hơn thua, không còn tham lam sân hận si mê nữa. Bởi vì chúng ta biết là có tham lam cách mấy đi nữa thì cũng không còn gì cả. Nếu mà một ngày nào đó chúng ta từ bỏ cuộc đời này thì chúng ta cũng không mang được cái gì theo. Nếu có mang chăng nữa thì chỉ có mang cái nghiệp, nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Khi mà chúng ta ghi nhận thân này là tạm bợ giả dối, nó là một sự vay mượn không bền lâu, thì chúng ta chắc chắn không cần phải tham lam hơn thua. Và như thế chúng ta nhìn mà không cần đè nén gì hết. Tại vì thấy thân này tạm bợ giả dối, cho nên không hơn thua, không có cần phải tranh chấp làm chi cho mệt. Ngày nay chúng ta còn đây, nhưng mà ngày mai không chắc còn. Như thế ngày nay chúng ta còn đây, ngày mai không chắc còn. Nếu mà cứ tranh giành hơn thua, không chịu lo tu chết đến nơi rồi thì sẽ khổ. Người bỏ qua những cái chuyện hơn thua để mà tu, tu để mà ngày mai được an vui thanh nhàn, đó là người có trí tuệ. Còn những người mà cứ cau mau, cứ mắc mỏ, cứ hơn thua, cứ là tranh chấp giành giật làm đau khổ cho nhau, không những khổ trong hiện tại mà khổ trong ngày mai, người như vậy chúng ta gọi đó là vô minh. Như vậy chính vì người trí thấy thân này tạm bợ vô thường, cuộc sống của chúng ta ngắn ngủi. Dầu cho là chúng ta sống 100 năm đi nữa, nhưng mà đó cũng là một cái thời gian rất là ngắn ngủi so với cái khoảng thời gian vô tận. Bây giờ chúng ta biết như vậy, dẹp hết tất cả mọi thứ hơn thua tranh giành tham sân si phiền muộn, lo tu hành, bỏ qua mọi cái chuyện tranh chấp hơn thua. Do việc không hơn thua cho nên người đời nói là nhẫn, nhưng mà kỳ thực không có cái gì là nhẫn cả, kỳ thực không có cái gì là chúng ta nhìn ai cả, mà kỳ thực chúng ta không có cái gì là đau khổ khi mà chúng ta không có hơn thua, không có tranh giành với người đời. Với mắt trí tuệ thấy người và mọi sự mọi vật không bền không thật, cho nên chúng ta không thèm chấp. Vì không chấp cho nên chúng ta an vui, do không chấp cho nên tâm của chúng ta được thảnh thơi an lạc. Thành ra vì vậy đối với bất cứ một người nào đó, dù họ có mắng có chửi họ vẫn như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cười được. Đó là lý do giải thích cho chúng ta thấy tại sao có những người bị người ta chửi, bị người ta nói nặng nề, bị người ta khiển trách, hay là kể cả có những cái chuyện thua lỗ, có những cái nhọc nhằn, nhưng mà họ vẫn có thể cười được là như vậy. Không như những người đời, nghe thấy ai nói là hơn mình, cố gắng đè nén quá sức chịu đựng không nổi thì nổ bung. Mà khi nổ bung thì la lối chửi lại. Như thế là chưa điều phục được tham sân si mê. Muốn điều phục sân giận si mê có kết quả thì chúng ta phải dùng trí để thấy rõ cái thân này, cuộc sống này là vô thường tạm bợ, không có cái gì là thật của mình. Khi ta thấy thân này, cuộc sống này tạm bợ không thật, thì không khởi niệm tranh chấp hơn thua. Mà đã không có niệm tranh chấp hơn thua thì không có sự sân hận si mê. Hơn nữa, khi mà thấy thân này tạm bợ, sống nhờ sự vay mượn, thì không còn có tham muốn nhiều. Sở dĩ mà con người còn tham ăn ngon, tham mặc đẹp, tham ở những nơi nhà cao sang, là để cho thân này được sung sướng, là để cho mọi người khen là mình là cái người giàu có, sang trọng, sung sướng. Nhưng mà khi chúng ta ý thức được thân này tạm bợ giả dối, cho nên cuộc sống không cần phải cao sang, mà sống xa cũng được, ở đâu cũng được, vì cái mục đích ăn để mà sống. Ở thì nơi nào có một chỗ nằm yên, như vậy thì cũng là đủ rồi. Vì thế mà không có lòng tham. Do không muốn cho nên không có tham. Do không tham muốn nên sự mất còn, hơn thua cũng không có bận lòng, không có lo buồn. Sự mất còn, hơn thua, không bận lòng thì đâu có cái gì để mà chúng ta giận. Như vậy khi mà thấy thân này giả tạm, không thật, là chúng ta phá được si mê. Si mê mà hết rồi thì không còn tham, mà tham hết rồi thì nóng giận cũng không còn, khổ đau cũng từ đó mà chấm dứt. Nếu mà quý vị tụng kinh hay là niệm Phật giỏi mà vẫn còn chấp thân này là thật, là quý, thì tham sân si không bao giờ hết. Nếu mà tự xưng mình là cái người hành trì giỏi mà còn tham, còn chấp, thì cái sự hành trì đó cũng không đi tới đâu cả. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải quán thân vô thường, quán pháp vô ngã. Thấy thân vô thường, chúng ta không chấp quá nhiều về thân của mình, không có bỏ nhiều thời giờ để lo cho bản thân của mình quá nhiều. Chấp thấy pháp vô ngã, chúng ta thấy tất cả những cái gì có mặt trên cuộc đời này chỉ là cái phương tiện chúng ta tạm dùng trong khoảng thời gian nào đó, rồi thì chúng ta cũng không cần nữa. Và do thấy cái kiếp sống của con người là sự vay mượn không bền không thật, nếu quả mọi người giữ lòng thanh tịnh, không bận trong tâm, làm việc với cái tâm từ bi, thì cái thế giới này tự nhiên hòa bình, không còn chiến tranh nữa. Cộng đồng ở bên ngoài xã hội không còn cái sự hơn thua ganh tị. Trong gia đình cũng vậy, không có cái sự hơn thua tranh giành thì gia đình đã hạnh phúc lắm. Những ai là người học Phật Pháp, tuy là không hoàn toàn là một người không tham sân si, nhưng mà ít ra chúng ta là một người biết nhân quả, biết tội phước mà dè dặt. Như vậy là cái vấn đề của thế giới sẽ giải quyết được. Nếu mà tất cả mọi người trên thế giới này cũng thấy được điều đó, sợ nhân quả, dè dặt những cái hành động, dè dặt những cái việc làm của mình, thì thế giới này đẹp biết bao nhiêu. Như vậy vấn đề của thế giới sẽ giải quyết khi mà tất cả mọi người không có tham sân si nữa. Và như vậy muốn giải quyết tận gốc rễ của vấn đề của con người và nhân loại thì phải nhằm vào ba độc để mà hạ thủ công phu. Tìm cách làm sao cho mọi người không tham, không sân và không si. Muốn làm được như vậy, biện pháp duy nhất là tin theo Phật Pháp, mà theo tông chỉ của Phật giáo. Ngoài cái việc quán thân vô thường, quán pháp vô ngã để mà tiêu diệt tham sân si, thì chúng ta cũng có thể sử dụng một cách khác nữa, đó là giới, định và tuệ để mà chúng ta diệt trừ tham sân si. Đó chính là cái biện pháp căn bản để mà chúng ta có thể giải quyết tất cả các vấn đề. Bởi vì nếu mà một ai kia phát nguyện giữ được năm giới thì chắc chắn người đó, mặc dù cũng là một con người phàm phu như bao nhiêu người phàm phu khác, nhưng mà ít ra cái lòng tham của họ nó không có, hay là nếu có cũng ít lại, là bởi vì họ tin vào nhân quả. Như vậy khi mà có giới, có dự giới thì sẽ không có lòng tham, hay là có rất ít. Có định lực sẽ không có sân. Và khi có định lực thì trí tuệ có mặt, tức là chúng ta không có ngu si. Như vậy tam độc là một bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm. Trong khi đó tam học, giới, định, tuệ là thuốc để mà chúng ta chữa trị. Dùng thuốc tam học, giới, định, tuệ, chúng ta có thể điều trị, giải độc tham sân si rất là dễ dàng. Phải tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật cũng là một phương pháp điều trị giúp con người và tuyệt đối không có nổi nóng, là một điều kiện tiên quyết. Như vậy một lần nữa xin xác định, nếu có lúc muốn đối trị tham sân si, chúng ta dùng phương pháp quán thân vô thường, quán pháp vô ngã để không có trụ trước vào sự chấp trước của mình. Chúng ta còn phải dùng ba vô lậu học, giới, định, tuệ để mà giải quyết. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải thực hành luôn cái pháp môn nhẫn nhục ba la mật nữa, để mà chúng ta có thể đối trị những lúc mà nổi nóng, không nổi sân, tức là có trí tuệ. Có ánh sáng trí tuệ thì cái sự hắc ám của ngu si nó sẽ bị xua đuổi. Hết hắc ám, hết ngu si, mọi cử chỉ, mọi hành động của chúng ta, lời nói cũng trở nên lương thiện, hành động cũng trở nên quang minh chính đại, làm bất cứ một việc gì cũng đều hợp tình, hợp lý. Là tại vì làm bất cứ một điều gì mà không có tham sân si, có mặt của trí tuệ, thì chúng ta làm quang minh chính đại. Vậy thì trước hết giữ giới. Giới, giữ được giới thì sẽ có định. Có định tức là có tuệ, giới, định, tuệ, tam học. Mà một khi chúng ta áp dụng đầy đủ thì tham sân si, ba độc sẽ tự tiêu hủy, không có chỗ đứng vững nữa. Là một Phật tử ai cũng biết tham sân si là ba món cực độc, làm tiêu mòn hết cái công đức tu học của chúng ta. Do vậy mà mỗi lần sân thì bao nhiêu công đức tu học của chúng ta gây tạo từ hồi nào tới giờ nó sẽ tiêu tan liền. Chính vì thế mà chư tôn đức cứ thường dặn đừng bao giờ nổi nóng. Mà nếu có nổi nóng thì đừng bao giờ quyết định bất cứ một quyết định nào quan trọng. Bởi vì một đám lửa sân sẽ cháy hết cả muôn vàng rừng công đức. Lúc mà chúng ta nóng giận, đừng nên nói nhiều. Tránh được đi chỗ khác thì tránh. Đừng có quyết định một vấn đề gì được coi là quan trọng. Còn như đối với tình thân, dầu cho là một người rất thân với chúng ta, từ hồi nào tới giờ, người ta giúp mình giúp người ta, đối xử với nhau rất tốt, giúp ích đỡ đần mọi việc. Thành ra vì vậy mà họ biết ơn, họ thương mến chúng ta. Nhưng mà một hôm nào đó, họ làm một cái điều gì bất chính khiến cho chúng ta bực mình, nổi giận, la chửi, làm cho họ ghét, thì cái công ơn mà chúng ta giúp họ trong nhiều năm qua đó nó không còn nữa. Chỉ một phút giây nổi sân là bao nhiêu cái ân tình, bao nhiêu cái ân nghĩa ngày xưa đó nó không còn. Sân hận được tác hại như thế. Thành ra vì vậy một người học Phật mà chưa bỏ được tham sân si, tức là người Phật tử đó chưa bao giờ thực hành và sẽ bị người đời chê cười. Những điều mà chúng ta học thì phải nên nỗ lực thực hành và phải nhớ. Ai nói cái gì cũng nhìn, ai nói cái gì cũng vui vẻ, để không trở thành một cái người chịu đựng và một người cố tình đè nén những cái sự oan ức hay là những cái sự chướng ngại đó. Chúng ta phải nhớ quán thân vô thường, quán các pháp vô ngã, thực tập tam vô lậu học, giới, định và tuệ. Ngoài ra chúng ta cũng còn phải thực tập nhẫn nhục ba la mật. Nói tóm lại, kiếp sống của con người là sự vay mượn đất nước gió lửa không đại kiến đại thức đại, một sự vay mượn lâu dài thường xuyên. Còn vay mượn là còn sống, ngừng vay mượn là ngừng thở, tim không đập là chúng ta chết. Kiếp sống của con người tạm bợ không thật, vì thế mà chúng ta không nên tranh giành hơn thua, cũng không gây đau khổ cho nhau, không nên làm bất cứ một cái gì để rồi sau này chúng ta cảm thấy ân hận, mà nhất là đối với những người mà chúng ta được coi là thân, là chồng cũng được, là vợ cũng được, là con cái cũng được, là anh em cũng được, là họ hàng bà con quyến thuộc của mình cũng được. Nếu chúng ta muốn sau này nhìn mặt nhau mà sự nhìn mặt đó là một cái sự nhìn mặt vui vẻ, thì chúng ta phải làm sao kềm chế, đừng để cho ba cái độc tính của tham sân si đó nó phát tác. Chúng ta phải nhìn, phải thấy một cách rõ ràng và tìm cách loại bỏ nó trong tâm tư của chúng ta. Có như thế thì chúng ta sẽ sống an bình, gần gũi với người thân của chúng ta, không những chỉ trong đời này, kiếp này, mà chúng ta còn có thể gần nhau vào những đời kiếp tương lai, mãi mãi và mãi mãi. Kính thưa đại chúng, bài pháp độc tính tham sân si đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.